Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày Chủ nhật nhằm ngày 1 tháng 4 2007, như những lời giao kết là sáng Chủ nhật hàng tuần 8:30 tại giảng đường của trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 272 và lần thứ 11 tại giảng đường trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu về cái phẩm sư tử hốc ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Sở dĩ mà mỗi lần mà tôi nói rằng là lần thứ 272 rồi còn thêm cái từ là lần thứ 11 có tại giảng đường này đó, là tôi muốn nói với đại chúng trong, với Phật tử trong nước ngoài nước, rằng là tôi lãnh cái trách nhiệm của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh cái trách nhiệm trước đồng bào Phật tử trong nước ngoài nước. Tôi nhân danh trưởng ban giáo dục tăng ni Thành hội Phật giáo Thành phố kêu gọi để lập cái trường trung cấp Phật học ở tại cái vùng đất của chùa Thượng Minh này. Và Thành đoàn Phật giáo đã, bữa nay tôi nói cái này thêm chút để các vị sau này có cái gì đã xảy ra, các vị khỏi bỡ ngỡ và khỏi thấy đột ngột. Thành đoàn Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tự thông, tự ban và tự bổ nhiệm cho tôi, và Phật giáo quận Thủ Đức cũ, Phật giáo quận Chính cũ và tất cả mọi người có vai trò trách nhiệm tại cái vùng đất chùa Thượng Minh này đều quyết tâm, có nhiều cái đơn thỉnh nguyện tôi đứng ra xây dựng tại cái vùng đất, cái ngôi chùa Thượng Minh này để làm cái cơ sở giáo dục. Cách đây 10 năm, 11 năm gì đó tôi không nhớ lắm, tại chùa Thượng Minh này là cái trường Phật học hồi đó gọi là cái cơ sở 2, cái chùa Thượng Minh bây giờ đó. Còn đây là cái vùng đất, đất của chùa Thiên Minh, 405.000 thước, gì? 4.500 thước đại để vậy. Thì hồi đó là Thành hội Phật giáo cũng như là quận Thủ Đức cũ cũng như là quận chín giao cho tôi lãnh cái sứ mệnh để làm trường, thì tôi mới làm trường. Để tôi lãnh làm trường, tôi có đọc cái bài diễn văn cái ngày mà tôi lãnh cái bằng này nè. Tôi nhận cái đất này, cái chùa này, cái trường này để tôi làm trường Phật học. Mà trường Phật học của tôi lập ra, tôi hy vọng rằng vĩnh viễn để cho tăng ni Phật tử trong nước, ngoài nước có cơ hội nghiên cứu học tập tu học. Và hiện giờ là trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường của tôi đứng ra thành lập, chủ trương không có người ở trong đó để chết, để làm nấm ma, để đưa lên làm bàn thờ tổ. Bởi vì ý định của tôi trình lên với Phật giáo lúc đó là nếu giao tôi lập trường là cái trường Phật học cho tăng ni vĩnh viễn từ đây về sau. Mà không được lọt về cái tay của một cái người nào giúp chùa, dành chùa, mua chùa, bán chùa. Thì cái điều kiện như thế thì tôi là mới là lãnh tôi làm cái trường ở đây. Mà làm trường đây là thì lần này là tôi giảng tới đây là lần thứ 14. Có nghĩa là được mấy tháng thôi. Một tháng là 4 lần. Mà lần thứ 12 là 3 tháng. Lần thứ 14 là 3 tháng rưỡi. Mới 3 tháng rưỡi thôi mà tôi bị kiện lung tung beng. Bị kiện lung tung beng. Gửi thơ nạp dân có, nạp dân không sẽ, kiện công khai có. Vì vậy cho nên tôi biết. Mà từ cái ngày lần giảng thứ nhất cho tới bây giờ tôi nói lần thứ 14 là để tôi muốn nói với Phật tử trong nước ngoài nước với toàn thể tăng ni rằng trách nhiệm trưởng ban giáo dục tăng ni lập trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, các vị gửi tiền ở ngoài nước về, Phật tử trong nước đóng góp, tôi hoàn toàn làm đúng vai trò nhiệm vụ và không hề có tham ô dũng lạm đồng xu nào. Ngày nay cái trường này hoàn thành rồi, các vị thấy rồi đó. Vậy mà bây giờ thơ từ kiện tới tấp rằng tôi không biết làm đạo, tôi không biết tự do tín ngưỡng là gì, tôi không biết giảng mắt quan trai giới cho tăng ni là gì, tôi không làm tròn cái đáp ứng cái nguyện vọng tín ngưỡng của tăng ni Phật tử. Bây giờ gửi đơn kiện tôi. Thành hội Phật giáo ra lệnh đình chỉ công tác xây dựng cái lớp mở đầu của tôi đang làm ở dưới cái chùa Thiên Minh cái tầng dưới đó. Tôi đang cho thợ nâng cái nền lên, quét dọn sửa sang cái trường để làm ở bên đó một cái lớp học ít nhất là 400, trung bình là 500 người. 500 tăng ni sẽ được học sau một tháng nữa. Giấy tờ phép tắc thành hội Phật giáo xin ban tôn giáo thành phố cho, ủy ban nhân dân nhà nước cho. Mà bây giờ đùng một cái, dựa vào những cái thơ khiếu tố khiếu nại hoàn toàn lật lọng tráo trở, đình chỉ, yêu cầu tôi đình chỉ, không được mở trường, mở lớp. Thế vì là cái hiện tượng này tôi không còn được bao lâu, các vị không còn được bao lâu để nghe giảng gì nữa đâu. Mà điều đó tôi đã biết, đã biết trước đây, trước khi thành lập tôi đã cam kết giao phó đủ điều. Chứ tôi đâu có xin chùa, tôi đâu có mượn chùa, tôi đâu có giật chùa, tôi không có mướn chùa. Vậy mà bây giờ tôi vẫn làm. Vì thế mà ngay từ đầu là tôi đã nói đây là lần giảng thứ 1. Lần thứ 2 tôi nói đây là lần giảng thứ 2 tại giảng đường chùa Thiên Minh. Có nghĩa là không biết tới lần giảng nào tôi sẽ bị giật chùa, bị đuổi ra khỏi cơ quan giáo dục của tôi. Điều đó tôi đã dự đoán biết trước. Bây giờ sắp tới nơi rồi. Cho nên là tôi nói lần này cho Phật tử biết rằng vai trò nhiệm vụ của tôi hoàn thành. Nếu tôi có bị ám sát chết từ đây tới tháng 34 và cứ theo như cứ tự vi chơi là tôi có thể bị ám sát. Mà nếu ám sát thì tôi yêu cầu là khỏi cần xíu đại, khỏi cần xíu tốt. Cái xác tôi chỉ quăng ở trong cái bệnh viện y học có để cho người ta học là xong rồi. Bởi vì tôi cho xác hôm nay là mười mấy năm rồi. Mà tôi nghiên cứu tôi biết là đây là nói mở hoặc đơn nói nhỏ thôi. Phật giáo không được xem bói xem tướng, không được mê tín dị đoan, coi sao cúng hạn, coi ngày coi giờ, cái đó là không phải tính gốc của đạo Phật là vậy. Nhưng mà tôi nghiên cứu tự nhiên tôi chơi á, thì vô trúng riêng đối với tôi là trúng dữ lắm. Cái đại hạn cuối cùng 79 tuổi tôi làm được cái cơ sở này. Không phải là do tôi, nhưng mà tôi đứng ra tôi chủ trương làm được, là đúng là được. Rồi còn cái đại hạn mà từ đây tới tháng 3 tháng 4 là có thể bị ám sát, thì cái điều đó là tôi chỉ chờ thôi. Chờ đúng mà chưa, mình chưa dám nói, nhưng mà trong sắp nói. Cho nên là tôi sẵn sàng. Do vậy mà tôi báo cho Phật tử trong nước và nước biết rằng nhiệm vụ tôi hoàn thành. Giá như tôi có chết bằng cách gì, các vị đừng lấy làm đột ngột, đừng lấy làm ngỡ ngàng, đừng có ngạc nhiên gì hết. Tôi nói lần thứ 1 tới lần thứ 14 là tại vì tôi biết cái tương lai vận mạng của Phật sự Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam, của cái vùng đất này có thể xảy ra nguy cơ. Cho nên nếu có xảy ra thì xin các vị cũng cứ bình yên vui vẻ học hành tu tập cho nó nhẹ nhàng cuộc đời. Chứ cuộc đời này nó lại vậy đó. Tôi như vậy mà nói rằng tôi không biết làm việc tự do tín ngưỡng. Tôi như vậy mà là tôi là cái người mà không hoàn thành cái việc mà cúng dường tam quân tứ quý. Tôi như vậy mà không biết là tạo cái điều kiện để Phật tử tu hành tụng kinh là sao. Tôi đã từng giảng bồi dưỡng lớp tu học, hướng dẫn lớp tu học cho Phật tử, vậy mà gọi là tôi là người không biết làm tự do tín ngưỡng, không làm cho Phật tử tu hành được là sao? Ăn hối lộ bao nhiêu, tham nhũng kiểu nào mà nói ngược ngạo như vậy? Trong này nó có vấn đề hối lộ và tham nhũng mới nói ngược ngạo như vậy. Hối lộ, tham nhũng nó có hai. Một là tham nhũng vì lợi lộc, người ta đưa tiền mình bằng bao thơ, đưa tiền mình bằng ở trong cái tập sách, sẽ dúi ở trong cái tờ báo để mình lấy tiền, cái đó gọi là tham nhũng, đó là vì lợi lộc. Còn một thứ tham nhũng thứ hai là lợi danh, không phải lợi lộc mà lợi danh, vì một cái áp lực, một cái thế lực nào đó bắt buộc mình phải dứt hết lương tâm linh tri của mình để lãnh một cái sự chỉ đạo, mà trái với lương tâm linh tri của mình mà dẫn ra giấy ký giấy tờ quyết định để làm cái việc đó. Thế thì cái đó gọi là tham nhũng vì lợi danh, lợi quyền. Cho nên tham nhũng có hai thứ, một là tham nhũng lợi lộc là lấy tiền mà ký giấy tầm bậy, làm tầm bậy, ra quyết định tầm bậy. Hay là vì cái áp lực lợi quyền mà ký giấy tầm bậy, tức thế người ta tầm bậy, thành ra là có thể là tham nhũng nó lan tràn tới Phật giáo rồi đó. Ở bên ngoài là tham nhũng dữ lắm, nhà nước đây là điều tra không kịp, xử tội chưa kịp, thì nó lan tràn cái thứ tham nhũng này vô tới Phật giáo. Cho nên là tôi ở đây là tôi nói lần này có thể là lần cuối cùng cũng có. Chứ làm đạo vậy là sao được? Tôi cho cái gì vậy? Đây là cái con trâu. Mà trong đạo Phật có cái từ con trâu. Ở trong cái thập mục ngưu đồ mà hồi năm ngoái năm kia gì đó, ông thầy Thanh Thông ở chùa Diễn Nghiêm, ông làm cái lịch ông bán có con trâu đó. Là cái chuyện đó ở trong thập mục ngưu đồ của Phật giáo, là cái chuyện tích của cái người diễn trâu trải qua 10 giai đoạn. Đây là một hình ảnh ở trong 10 giai đoạn. Mà cái con trâu này nó chỉ có một người sọ lỗ mũi thôi. Thì thường từ xưa nay vậy. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cài với ta. Cái cài giống nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công, bao giờ cái lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Thì trâu xưa cũng như trâu nay là chỉ một người giữ và một dây dàm thôi. Mà con trâu tự thông này bây giờ là tính ra đó, 12 dây giảm. Bây giờ đó, thường ban tôn giáo phường, ban tôn giáo là mặt trận phường cũng có dây giảm ở lỗ mũi này, rồi ban tôn giáo quận, mặt trận quận cũng có dây giảm ở lỗ mũi con trâu từ thông này, rồi ban tôn giáo thành phố, mặt trận thành phố cũng có hai sợi giảm ở lỗ mũi con trâu từ thông này, rồi là trưởng ban quận chính của thượng tọa Minh Cảnh đó, trưởng ban quận chính cũng có một sợi dây giảm lỗ mũi con trâu từ thông này, rồi thành hội Phật giáo cũng có sợi dây giảm to tướng ở trên lỗ mũi từ thông này. Thế là con trâu từ thông này nhiều cái dây giảm vậy thì làm sao mà con trâu đi được chứ? Con trâu một dây giảm thì được, chứ con trâu mà nhiều dây giảm mà nhiều người cởi thì cứ người này nó dí người kia nó tháo, người nó dí người kia nó tháo thì con trâu này làm sao đi được? Cho nên con trâu này sẽ bị làm thịt chết, chứ con trâu này không biết đường đâu mà đi. Ngày hôm qua tôi có hội họp ở trong cái ban của tôi đó, tôi thấy rằng là cái kiểu mà ký giấy kiểu này, cái giấy mà cái kiểu mà không cần lương tâm lương tri, không cần đạo đức, thì con trâu từ thân này làm cái trường Phật học này làm sao làm được? Cơ quan chủ quản của trường này là ai? Một cơ quan thôi chứ, mà từ trước tới nay là phải là của mặt trận tổ quốc thành phố và ban tôn giáo thành phố mới đặt vấn đề nói chuyện với con trâu từ thân này. Và con trâu từ thân này bằng lòng cho sổ lỗ mũi theo sự chỉ đạo của ban tôn giáo thành phố và của mặt trận tổ quốc thành phố. Điều đó là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta toàn quốc đều như vậy. Rồi riêng trong Phật giáo còn thành hội Phật giáo, trong thành hội Phật giáo đó bao nhiêu người nói đúng ra lẽ ra là không được xỏ mũi con trâu từ thông này, nhưng mà con trâu từ thông này đã bằng lòng cho xỏ lỗ mũi để làm mình làm đạo mà cũng không được thì sao? Cho nên tôi nói bữa nay có thể là lần cuối cùng, các vị đừng ngạc nhiên, đừng bỡ ngỡ, tôi dày ra bài mà ký giấy rằng tôi không làm được việc tôn giáo, tôi không làm được cái việc tự do tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử, tôi không biết cúng tam quan tứ quý, tôi không biết làm lễ cúng dường Phật đản. Bây giờ đòi chùa lại, tôi có xin chùa đâu, tôi có mua chùa đâu, cái ngày mà cho cái này đâu phải là tôi xin, tự cử tự cho tự đặt tôi làm thôi. Vậy mà bây giờ không được làm trường nữa, đình chỉ. Cho nên bây giờ tôi nói có thể là lần cuối cùng, còn chuyện sống chết là 80 tuổi rồi thì sống chết kiểu nào cũng được, kể cả ám sát cũng không sao, mà chỉ cần cho xác mà khỏi cần điều tra, khỏi cần tìm manh mối, khỏi cần tìm thủ phạm. Báo đại chúng biết là lần này là lần thứ 14. Sau này các vị nghe tôi chết thì cứ ở nhà mà cười ngất ngất chơi. Đời là vậy đó. Ông giảng cái tâm lý vô thường là vậy đó. Vô thường là bệnh bất dữ nhân kỳ, triêu tồn tình dông sắc ra dị thế. Sinh già bệnh chết không hẹn với ai, sớm còn tối mất. Ngất đi hơi thở là kiếp trở thành kiếp lai sanh. Thì tôi có chết 80 tuổi này thì đâu còn gì nữa đáng tiếc nuối. Cho nên Phật tử trong nước cũng như ngoài nước là an tâm, đừng thương hại tôi. Các vị phải hiểu cuộc đời là vậy đó, phải có sanh thì có già thì có bệnh thì có chết, mà tôi không bệnh mà chết lại càng hay, không có sao hết. Còn như quyền diện chức tước của tôi làm cái ngành giáo dục này là năm nay là 60 năm chứ. Vậy mà nói rằng tôi không làm được cái việc tự do tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử là sao? Tôi không giảng được cho Phật tử thọ bắt con trai là sao? Tôi không cúng sao cúng hạn được cho Phật tử. Tôi nói thiệt đó nha, không có cái gì mà mấy thầy chùa làm được mà tôi làm không được. tài tình dễ lắm chứ, khẳng định là tài tình. Chỉ có cái điều tôi không làm là đây là ví dụ như mà ở nè, người ta đem cái tộn vô rồi người ta nhờ có mấy cái thằng nhỏ nhỏ làm con gì mà nó khai quan điểm nhãn này. Mà nếu mà Phật tử mà nào mà đem lại cái đó, tôi nói đừng có làm, có lòng tin tưởng thì cứ đem về mà thờ đi, cho mấy cái thằng đó nó không có vẽ con mắt cho cái ông bằng đất đó, cái ông bằng sành nó thấy được đâu. Tin tưởng thì cứ đem về mà thờ, mình tin đó là ông địa thì là cứ coi như là thờ ông địa, tin đó là bà chúa xứ thì coi là bà của thiên người nữ, là cứ coi đó là bà của thiên người nữ, chứ đừng có nhờ mấy cái bà chùa mà vẽ con mắt để cho con mắt thấy, vẽ lỗ tai để cho cái lỗ tai của bà nghe, không có. Cái đó là quyển hoặc quan đường mê tích gì đó đấy, cái đó là cái kiểu lừa đảo để móc túi bá tánh những người thiệt thà đấy. Ấy, tôi nói như vậy là tôi không biết làm tín ngưỡng à, là tội lỗi à, tội nghiệp hết sức vậy. Cho nên tôi nói các Phật tử, tôi nói rất thật, các vị mà nghe tôi là các vị phải có giải tỏa những phiền não vô minh cho nó nhẹ nhàng thì nên đi chùa học đạo. Thế nếu ai dạy mình kiểu gì mà mình cứ nặng trịch đau khổ hoài thì mình có đi chùa, mình có cúng tiền bao nhiêu cho ông nào đó đều coi như là mình lỗ lã thiệt thòi thôi, chứ mình không có được cái gì hết. Cũng như tôi, tam giới vô ăn như quả tịch, người nào còn ở trong có dục là còn đau khổ, người nào còn ở trong cõi sắc là còn đau khổ. Do vậy cho nên cái trường này tôi có thể buông bỏ để tôi ra khỏi cõi sắc, ra khỏi cái cõi vật chất, để khỏi kiện tụng, khỏi tranh đua, khỏi đau khổ. Đó là sự thật, tôi nói là tôi làm, phải buông bỏ thôi. Ly sơ thiền, ly xa lìa đi, xả tứ niệm là tứ thiền, là xả, phải xả bỏ, mình phải xả bỏ thì mình mới có được cái an lành, cái thanh tịnh của tứ thiền. Phải ly, ly vật chất, ly tiền tài, ly danh vọng, ly sự nghiệp, ly vật chất thì mình mới ra khỏi cõi dục, cõi sắc, và mình mới có được an lành là mình đi vào sơ thiền. Những điều tôi nói với các vị thì bản thân tôi cũng phải làm như vậy. Tôi làm nhân viên, tôi làm đạo như vậy mà nhà thành hội Phật giáo không chấp nhận kiểu làm của tôi. Quận chín, phượng tội quê cảnh rồi trưởng ban quận chín không chấp nhận kiểu làm của tôi. Tôi sẵn sàng ly để tôi sanh ra, tôi có được cái hỷ lạc. Tôi sẵn sàng bỏ để tôi có được cái xả niệm sanh tịnh địa của tứ thiền. Bốn cái thứ thiền đó là thiền ở trong tam giới đó. Còn cái thiền mà tôi sắm đó cho các vị đây nó cao hơn nữa. Cái thiền mà tôi sắm đó này nè, Tôi hướng dẫn cho các Phật tử tu học. Chùa Thiên Minh này là lần được lần thứ mười mấy rồi, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi hướng dẫn cho các vị tu học à. Vậy mà nói tôi không làm được cái vai trò tín ngưỡng tự do là sao? Bây giờ tôi nhắc lại cái này. Lần trước có vị hỏi tôi về cái khái niệm tu thiền. Bây giờ tôi nói thêm về cái khái niệm tu thiền. Thì cái thiền mà trong tam giới đó là sơ thiền, tức là các vị phải ly, phải tập ly, gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Hãy ly đi, ly tức là xa lìa đó. Thì cái gì mà mình thấy nó là nguyên nhân của đau khổ là mình phải xa lìa. Thí dụ như bây giờ tôi muốn dịch cái chùa này lại, thí dụ đối với tôi á, tôi làm trường Phật học mà bây giờ người ta muốn dịch, người ta muốn lấy, người ta muốn chiếm, người ta muốn lãnh, mà mình thấy nó là nguyên nhân của kiện tụng của đau khổ thì mình ly, nghĩa là mình xa lìa đi, mình buông đi, mình trả nó đâu về đó đi. Từ đó mà nó có được cái sự nhẹ nhàng, ta gọi nó là ly mà sanh hỷ lạc địa. Mình bước lên sau tiền là phải như vậy. Rồi bước lên cái thềm thứ hai là phải tu định. Tu định để thấy cái gì? Tu định tức là tâm ba tấn đề đó, và thiền na đó, tư duy và quán chiếu đó. Thì tu định đó để dùng cái trí tuệ mà soi rọi ngũ ấm là vô ngã, cũng vẫn là cái bữa hổm trong cái niết bàn mà tôi đã trích ra tôi tặng các vị trong cái lời chúc Tết đó. Tu định để soi rọi, để thấy được là ngũ ấm vô ngã. Cái thân ngũ ấm này là không có cái bản chất thanh tịnh, không có cái bản chất là trường tồn vĩnh cửu cố định. Mà cái thân con người động vật là cao quý hơn hết trong các cái loài động vật, đương nhiên là cao hơn thực vật, mà nó còn không có cái giá trị chân thật, thì tất cả các pháp núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá cá cái mà thuộc về gọi là hữu vi pháp, đương nhiên là nó không có chân thật rồi. Do soi rọi quán chiếu thấy được cái chân lý đó mà mình có được cái nhẹ nhàng, cái an lạc, ta gọi nó là định sân hỷ lạc địa. Cái điều thứ ba là ly hỷ diệu lạc địa, là khi mình có cái an lạc đó, cái đó của trường mình hay là ở đâu vậy ha? Có mấy vị của trong trường mình nó coi cái máy đó ở đâu vậy? Của bên kia chứ không phải của trường hả? Của trường là phải ngừng thôi. Bao nhiêu tiền một ngày cũng phải ngừng. Ta làm trường là để ta dạy đạo chứ không phải làm trường để làm kinh tế. Cũng phải cần làm cho đẹp. Còn nếu mà của bên ngoài thì đừng có nói. Đó là quyền tự do của người ta. Cái tam thiền đó là khi mà có được cái hỷ lạc rồi đó, đừng có đam mê cái hỷ lạc đó để tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại. Nếu đam mê cái hỷ lạc đó mà sanh ra tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại á, thì cái tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại đó nó là nguyên nhân của triền phược của đau khổ trở lại. Cho nên là tam thiền là ly hỷ, ly cái hỷ lạc mà lấy cái diệu lạc, tức là lấy cái an vui thanh tịnh vốn có, cái đệ nhất nghĩa không ở trong tâm mình, ở trong trí mình, chứ đừng có đam mê bám víu rồi sanh ra tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hạ. Đó ta gọi là tam thiền xả ly hỷ diệu lạc. Rồi tứ thiền á là phải xả, phải tập xả. Xả ví dụ như cái trường này của tôi lập ra rồi đó, thành nội gửi tôi danh thơ xác định rằng trường này tôi đứng ra thành lập có công đức đấy, tùy hỷ đấy, nhưng mà bây giờ không được làm trường Phật học nữa, ngừng đi, không được thâu lớp mới. Thế thì người ta bảo vậy là mình muốn đừng đau khổ là chỉ có cách là mình phải xả. Chỉ còn một niệm thanh tịnh mà không cần đấu tranh gọi là xả. Chỉ còn một niệm thanh tịnh thôi. Đó là cái thiền định, đó là thiền định còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc mà vẫn phải tu như vậy, tập như vậy. Chứ còn mà tu tập mà cạnh tranh hoài thì nó đau khổ hoài. Mà tôi thì tôi lãnh cái trách nhiệm, nó khổ có cái là các Phật tử đã lỡ ủng hộ tôi đứng ra rồi. Làm cái này là 10 tỷ bạc ít sao? Đang xây dựng cái sân chùa Thịnh Minh là cả tỷ nữa đó. Bây giờ tôi còn làm cái dẫn đường này là cả 100 mấy chục triệu nữa đó. cải tạo cái nền để làm cái trường, cái lớp tới này mà tháng tới này là tôi đang nhà nước cho tôi chiêu sinh rồi mà, nhà nước cho mà, thành phố thì cho, ban tôn giáo thành phố thì cho. À, mà cái sợi vàng sỏ cái lỗ mũi trâu của quận chính thì không cho, bộ Phật giáo quận chính cũng không cho. Thì mà tôi không xả thì con trâu này phải bị bằng thịt thôi. Đấy, cho nên các vị đừng ngạc nhiên, đừng bỡ ngỡ, đừng có thấy đột ngột gì hết á. Khó lắm. Cho nên tôi nói tới nó lui hoài đó. Nhân tương tử kỳ ngôn giả thiện đây. Lời của tôi nói là lời rất thiệt. Tôi báo cho Phật tử biết rằng là tôi có thể bị rời khỏi cái trách nhiệm này và công việc của chùa tại cái vùng đất chùa Thiên Minh. Muốn như vậy, một ly là sơ thiền, hai là xả là tứ thiền. Để nó như thế. Rồi bây giờ tôi mới giới thiệu cho các vị mà thiền một thứ cao hơn. Cái này khó đấy nha. Cái này khó là có người không chịu học, rồi lại nói tôi không biết làm tự do tín ngưỡng. Lại nói cái ông tự thông không biết làm cái việc là tự do tín ngưỡng. Là tại các vị đấy. Các vị để ý, trên bước đường tu tập chúng ta có nhiều cách tu, trong mà thật chúng ta là vô lượng pháp môn tu. Thì tất cả các cô pháp môn tu đó tuy là nhiều nhưng mà nó không có ngoài đâu để là cái phương pháp tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm tu tiệm ngộ là cái giai đoạn này mình có thể hướng dẫn người ta từ cái cách thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, sám hối. Đành đành cũng thờ Phật, lại Phật, thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, sám hối, tụng kinh. Điều đó không có gì sai trái đối với đạo Phật cả. Thì cái lối mà tu tập như vậy thì cái người mà dạy đạo đó phải hướng dẫn cho người ta thờ cách nào là đúng. Tại sao ta phải thờ mà thờ chi? Đó là dạy cách thờ Phật. Tôi đi giảng mấy chục năm rồi mà tôi không làm được cái việc dạy cho thờ Phật xong. Vậy mà người ta tố cáo tôi rằng tôi không biết làm cái việc tự do tín ngưỡng. Tôi biết dạy người ta là tôi bắt con trai. Tôi biết dạy người ta cũng nằm bao nhiêu năm mới quý. Vậy chứ tại sao tôi giảng cho người ta nghe đây sao? Thế thì là cái điều này nè, nó gọi là điểm tu, điểm ngộ. Thì cái người lãnh đạo phải dạy cho ta cách thờ Phật. Tại sao phải thờ? Thờ kiểu sao? Lại Phật. Tại sao phải lại? Lại để làm gì? Lại bằng cách nào? Tức là thờ Phật phải dạy lại Phật. Rồi niệm Phật. Niệm kiểu nào? Niệm sao? Rồi tại sao phải niệm? Niệm cái được lấy gì? Thờ Phật, lại Phật, cúng Phật,
niệm Phật cúng Phật phải cúng sao? Tại sao phải cúng? Cúng để được lấy gì? Thế thì là cái bước đầu là hướng dẫn tu học, đó là từ từ thì ta phải hướng dẫn cho Phật được cái đó. Đây. Thọ lại niệm cúng tức là thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng Phật, đó là cái cách hướng dẫn cho Phật tử tu tập tự do sinh tử. Vậy mà trở từ không này thì làm cái đó không được à? Giữ từ không này làm viên chủ chùa Thiên Quyết này làm cái đó không được à? Nếu không ảo lộ bằng lợi lộc, không tham dũng bằng lợi lộc, thì làm sao cái nói từ không này làm không việc được đó? Làm không được chứ đó. Nếu không bị tham dục mà lợi quyền, không có bị áp lực, thì làm sao chấp cái từ thông này làm không được chuyện đó? Từ thông này không biết giải cho nó hả? Tại sao phải thờ một cách nào? Thờ đây là cái gì? Từ thông này không giải được à? Lại Phật, lại cách nào, tại sao mới lại? Mỗi năm lại bao nhiêu? Từ đâu này không thiết vậy à? Niệm Phật, niệm Phật là niệm lớp tiếng, niệm thầm, niệm chuỗi, niệm tâm. Từ đâu này không thiết vậy à? Không thiết vậy tự do tính tổng cho người ta. Rồi còn cúng Phật, tại sao mới cúng Phật cái kiểu nào? Từ thông này không biết dạy à? 60 năm chuyên dạy học mà dạy học Phật từ bất cứ năm, vậy mà từ thông này không làm được cái gì để tu viện hộ cho hàng Phật tử thờ Phật, lại Phật, niệm Phật, cúng Phật. Nói sao chứ? Nếu không có tham nhũng vì lợi lộc thì cũng tham những gì quyền vì lợi nghiệp, cho nên mới dám nói từ lúc này không làm được những việc này. Thế thì gì? Để tôi tìm hộ và bắt đầu làm việc này. Tôi hướng dẫn cho mọi người tới đây nè. Bắt đầu học cái gì? Pháp nhân vô thượng tôn tam giới vô lượng thất thiên nhân chỉ đạo sư tứ sanh tiên từ vụ đệ tử nhất niệm quy năng nghiệp tam kỳ nghiệp vân vân và vân vân, đó là trong bài kinh đàng hoàng tôi đã giảng cho người ta đó chứ. Vậy mà hiệu trưởng từ sau này không làm được cái việc tự do tín ngưỡng cho người ta là sao? Không bị câu bằng tiền tài lợi lộc, không bị câu bằng quyền lợi địa vị, làm sao dám giết chết lương tâm lương tri của mình mà ký những văn bản để tố cáo từ thân này như vậy? Quá tệ, tham nhũng lan tràn vô tới Phật giáo rồi. Chứ tiền có nghĩa là không cần làm, học là làm, nhưng ngộ có nghĩa là ngộ, ở ngộ là hiểu biết là làm. Và đây là tu cái bệnh viện của Tiểu Tổ, tức là tu cái giai đoạn còn thấp đó. Cho nên là phải thờ Phật, phải mua Phật về mà thờ. Ông Phật đó mua chỉ có 500, 700, 1 triệu, 2 triệu tùy theo Phật làm đẹp xấu. Phải mua Phật về mà thờ. Cho nên cái học như vậy, phải mua Phật về mà thờ đó, ta gọi là tiệm tu tiệm ngộ, tức là mỗi lần Phật thì phải đi mua về thờ, chứ không có mua là không có Phật. rồi lại Phật cái kiểu tiệm tu tiệm ngộ đó là phải lại trước cái hình tượng của ông Phật, trước cái bàn thờ đó mới lại Phật, bỏ lòng tôn kính. Thì cái lại Phật đó đó mới gọi là tiệm tu tiệm ngộ, tu cái kiểu lần lần, và chân lý mình hiểu cách lần lần. Thế thì là lại Phật phải lại trước cái bàn thờ Phật, phải nhìn ông Phật, phải đứng giữa nghe ông Phật. Mà ai dành đứng giữa mình đứng bìa là mình cũng bất mãn bất bình, mình không chịu nữa. Thế thì cái đối câu như vậy đó cũng là lại Phật, chúng ta gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Cứ niệm Phật là cái niệm phát lên, nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ vậy. Nam Mô A Di Đà Phật niệm ra lên cả giảng đường cả ngàn đời. Hoặc là niệm Phật vừa niệm ra lên cả ngàn người mà chưa phải làm chuỗi nữa. Thế thì này, cái đó là tiệm tu tiệm ngộ, phải làm chuỗi, vừa làm chuỗi vừa niệm Phật niệm ra lên cả giảng đường cả ngàn người. Đó là phương pháp tu lần lần và ngộ lần lần. Mà đạo Phật thì chưa phải trở về. Còn cúng Phật thì phải mua hương đăng trà quả đủ thứ đồ ngon và quý để cúng Phật, dọn lên bàn thờ cúng Phật, rồi phải tụng, phải tán, rồi đốt nhang thơm, rồi mới lại, rồi mới niệm, gọt ba bốn cái thì gọt là một trong cái lễ cúng Phật. Không có đồ ngon là ân hạnh lắm, không mua được nho mỹ, không mua được cam hạnh nhất, không mua được dưa hấu hạnh nhất cúng Phật, ân hạnh lắm. Cho nên là phải mua cái đồ hạnh nhất để cúng Phật. Thì cái lối mà thờ Phật lại Phật kiện Phật cúng Phật như vậy gọi là tiệm tu tiệm ngộ. Cái đó là chỉ gieo cái nhân lành ở trong cái lòng của người đệ tử Phật thôi, chứ cái lợi lạc của các vị không có bao nhiêu đâu, không có được bao nhiêu. Nhưng mà cái điều đó tôi làm được chứ, tại sao dám nói tôi không làm được những đó là sao? Ăn tiền bao nhiêu, lãnh được cái chức tước gì, về tiền lộc, về quyền lộc, mà dám nói từ thông này không làm được những đó. Giữa chùa Thiên Minh này làm mất sự tự do tín ngưỡng của đồng bào Phật tử là sao? Đặc quá chừng quá nổi. Cho nên các vị Phật tử nội đây, các vị có thể học, có thể hiểu, có thể tu tiện tu thì ngộ được đó. Bây giờ tôi đề xuất cho các vị thấy đây là chữ đúng quá nè. Chữ tiện có nghĩa là lần lần, còn chữ đúng có nghĩa là thật tắc. Chữ tiện này là giống như là các vị đi trên một cái tòa cao ốc 30 tầng mà các vị không có điều kiện đi thang máy, thì các vị phải bước từng nấc thang mà lên. Tất nhiên là lên được tới cái tòa cao ốc 30 tầng chứ không phải là không. Nhưng mà các vị đi một tầng vậy là khoảng 18 nấc, 10 tầng là 180 nấc, mình nhân lên 10 lần như vậy hoặc 30 lần như vậy là các vị bước bao nhiêu trăm bước. Hai cái đầu gối các vị mỏi rụng mới lên được cái tòa đó 30 tầng. À thì là cái gọi là tiệm tu á, tiệm tu tiệm ngộ đó, thì cái lễ của nó giống như là cái người mà bắt đầu lên tòa đó 30 tầng mà mình phải đi từng nấc thang, đi lần lần lên vậy. Thế nên đó là tiệm, cái tiệm là đi lần lần. Còn cái người mà căn cơ cái này là căn cơ của một cơ tiểu rồi. Nhỏ của một căn cơ nhỏ, còn căn cơ bậc trung và bậc thượng á, trung và thượng nè, thì người ta học tu á, đúng tu đúng khổ, chỉ đúng có nghĩa là thật á, hiểu một cách nhanh chóng, hiểu một cách nghĩa là nói là nghe là hiểu. Nghe nói là hiểu, đọc kinh là hiểu, nghe kinh là hiểu, thầy giảng kinh là nắm ý tứ, hiểu được liền. Cái cốt lõi của việc tu học giống như cái người mà đủ khả năng, đủ hiểu biết, muốn đi lên cái tòa cao ốc 30 tầng, người ta lợi ta bỏ cái đồng bạc hai đồng gì đó, ta bấm cái nút chuông điện, cái chuông thang máy. Bất cứ trường hợp máy nó dài ngàn, có khi ví dụ như giờ tôi giờ đẩy là không có tốn xương hả? Vô đó tâm rồi bấm xuống thằng máy, mày đưa lên tới tầng thứ 12 đi à. Đưa đi có mấy giây à, tới tầng thứ 12. Người làm đi là tới muốn xuống cho tầng 6 là tới ngang, tôi nhận cái nút chỗ tầng 6 là tới cho tầng thứ 6 là nó cần cho tới mình xuống. Có mấy giây à? Đó là cái nghĩa nhanh, thẩm tắc, mau chóng, đó là đốn, chỉ đốn là vậy đó. Đốn tu đốn ngộ là để dành cho các bậc chung, căn tất bậc chung và căn tất bậc thượng. Thế thì là căn tất bậc chung và bậc thượng đó, đủ thao hả?
Bị nước mưa lỡ bỏ tôi thờ, sao ông cần phải mua ông Phật mất tiền? Phật người ta bỏ, tôi chê, tôi bỏ, tôi xin về tôi thờ. Cái này tôi có nói mấy chục năm trước, hồi tôi ở Bà Chiểu đó, ông Phật tôi thờ đó là của cụ đệ tôi là thầy Tinh Từ. Ông bị nước mưa rồi bị dột cho ông Phật lỡ cái hào quang anh mất rồi, rồi ông đem để đầu tủ. Hồi đó thầy ở ngoài An Diêm Địa, ngoài chùa Quỳnh Diêm chợ. Ủa tôi hỏi sao đâu là thầy bỏ cái này, ông Phật này bộ như á. Ông nói cái ông Phật nó lỡ là hư hào quang rồi. Tôi nói à, thế là cho túi. Cho tôi đem về cái hào quang, nó có hai cái thắt ở đây nè. Cho đây là cái hào quang đây nè. Cái tôi về tôi lấy cưa thắt, tôi được cưa. Cưa cái thắt đó. Cưa cho thiệt sát cho. Cái lời tôi lau rửa lại cái tôi đem tôi thờ. Đấy, thờ Phật kiểu của tôi đó. Không có tốn tiền gì hết. Mà tất cả của tôi quý Phật, y như là ông Phật người ta mua 3 triệu, 5 triệu vậy. Đó là căn cơ bực trung và bực thượng của thờ Phật vậy. Ông Phật không cần mặt đẹp, không cần hiệu làm nhung cấp, không cần mặt liễu mài hoa, mà người ta vẫn nghĩ rằng đó là ông Phật, người ta có thể thờ một ông Phật, không cần mất tiền, không cần đẹp đẽ mà người hình chút, chưa kể là không có thật mà người ta vẫn thờ được Phật. Đấy, nói nó nhiều sức Phật lắm. Phật có thấp thân trì lô giá na đó hả? Các vị quơ nghệ là ở chỗ nào cũng đụng Phật. Tôi rất thích, nói rất thích là nói bình thường vậy thôi, nó tiếng cái gì nữa đó, tôi tủ rồi. Tôi mà còn sống tôi giảm kinh quan nghiêm cho các vị biết. Các vị mà đụng về quơ nghệ một cái nè, không biết là bao nhiêu Phật.
Phật đâu có phải mà đợi mua ổng về là thờ mới là có Phật để thờ. Pháp thân tỳ lô giá na thì mình biết nhất thiết xứ. Phật đó là cái tấm cho mình Như Lai viên giác diệu tâm của mọi người. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm giác ngộ, cái tâm tròn đầy sáng suốt, hoàn toàn không có tội lỗi, không có tham ô, không có tham dục, không có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực của trong lòng mọi người. Mà mọi người ai đó mà phát huy được cái đệ nhất nghĩa không của chính mình, cái thể tích tịnh minh, không tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tùy, không tham dục vọng của chính mình, gọi đó là thường trú chân tâm, gọi đó là thể tích tịnh minh của chính mình, là người đã thờ Phật rồi đó, mà không cần có bàn Phật. Đừng nói chỉ phải mua Phật. Thế thì thờ Phật như vậy đó là của những cái người thượng căn, trung căn và thượng căn của thờ Phật vậy. Cho nên người ta đi đâu cũng có Phật hết. Đi chơi, ôi đi khắp cuối sông rừng với thầy để tầm sư học đạo, mỗi đạo học thăm thiền. Kể từ ngày tôi tỏ ngộ là chỉ chúng của Tào Khê sự sinh tử không có gì để tâm chiến giá. Thì người ta mà tỏ được cái tiền, tỏ ngồi được cái chỉ chúng của Tào Khê rồi thì người ta thấy được á, giảng pháp giai không, duyên sanh như quyệt, sự sinh tử không có gì đáng để tâm chính giác. Thì đó là người đó đi đâu là bàn Phật ở đó, thờ Phật ở đó, chiêu Phật ở trong lòng người đó, đi theo người đó. Rồi ví dụ như cái bài Tăng Văn Phật Lúc Liên Vần, gió ngõ tùng nghe cập chân lưu tiên, cảnh đêm thân tăng khác đã làm gì, rằng đó rằng Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả rác cả mây làm thảo áo, tôi lấy mù mai xương sớm để làm màn, là một là màn vui với con sông với tùng núi gió du du. Tôi ôm Phật tánh, tôi ôm giới châu, ôm được hai cái đó để tôi làm bạn đường chung danh cối. Thế thì là cái người đó là cái người đó khỏi cần lòng bàn thờ Phật, mà ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung 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 danh cối, là mình ngủ là có Phật tánh ngủ mình, mà mình là có giới châu mình. Ở ngoài rừng ngoài núi bất cứ ở đâu đều có Phật. Ở trong con người mình và trong tất cả vũ trụ hoàn toàn ba phủ mình, mà không cần thờ có Phật nào phải mua như vậy đó. Đó là Phật Như Lai. Như Lai giả là tức như pháp như nghĩa. Thờ cho Phật Như Lai là thờ cái bản thể chân như thanh tịnh của vũ trụ bao la, của nội tâm thanh tịnh của chính mình, là cái Phật Như Lai đó. Người nào nói dược hữu nhân ông Như Lai, dược lai dược cứu dược tội nhân quả bất năng giải ngã cảm thiết nghĩa, Như Lai giả là vô sở tục lai, diệt vô sở cứu cố nhân Như Lai. Người nào muốn thờ Như Lai là đừng dựa trên cái hình tướng của một cái người có niên có đức có đạo có hồn, càng không dựa trên cái hình tướng mặt qua da thấm, hay là mặt mày đẹp đẽ, hay là hình cái, hay là quy liệm thế nào cũng cần. Như Lai là phải rời tất cả cái tướng đó. Ai nói Như Lai có niên có đức có nằm có ngồi là người đó không bao giờ biết Phật làm gì. Như Lai, Phật Như Lai là cái nghĩa chân như bất động của hiện tượng giải pháp. Cái đó là chúng ta nguyên giác chịu tâm nó ở trong lòng mọi người, ai cũng có cái tấm thanh tịnh phản nhiên tâm sáng an lành đó. Thờ được như vậy đó là thờ Phật và là Phật Như Lai. không cần tốn tiền bạc nữa, ở đâu cũng có mặt, không có đi đâu là không có mặt. Cũng như ông Phật A Di Đà cũng vậy, niệm Phật A Di Đà và các vị niệm Phật ngang trời, nó có cần. Phật hiệu Di Đà pháp niết bàn thân tùy thế hiệu thế nào tôi làm cái câu đối xứng à. Phật Di Đà hiện hữu trong toàn pháp giới, không có chỗ nào là không có Phật Di Đà. Phật Di Đà cũng như Phật Thích Ca là một Phật, chẳng qua là cái tên khác vậy thôi. Như Lai Phương Tiện mà nói vậy thôi, cái một ông Phật này, cái thể tướng tịnh minh, cái Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm của tất cả mọi người đều giống nhau, không hề có khác. Cũng như cái bản thể hư không thanh tịnh từ đất nước Việt Nam, nước Lào, nước Campuchia, nước Thái Lan, nước Ấn Độ, nước Trung Quốc, nước Mỹ, nước Nga đều là một thể tất tịnh minh thanh tịnh giống nhau không khác. Do vậy cho nên người ta biết biết niệm Phật á, thì người ta không cần lựa tên ông Phật nào để cho ông thương ta đâu. Người mới sống không cần phải lựa đất nước Việt Nam để thở mới sống, không cần phải qua Mỹ để thở mới sống, không cần phải qua Nga để thở mới sống, mà bất cứ ở đâu mà biết thở là đều có oxy, có hư không để cho người đó sống đó. Hiểu như vậy, học như vậy, thờ Phật như vậy, đó là cái người thờ Phật Như Lai. Thầy Phật Như Lai là thầy, cả cái người đốn đốn tu đốn đốn ngộ là học Phật là vậy. Tôi nói tôi sẽ nhắc lại nha, cái này là tôi đang giảng Phật đốn nha, còn tiện tôi nói nãy rồi kìa. Để tôi nói trời ơi, tôi không nói chị đâu, trên trời này tôi tuổi tôi với Phật đó, không biết, không biết là tại cái được chịu học cái chân lý đốn ngộ đốn đốn tu. Vậy thì các vị phải lấy cái phương, cái bên đây là để tốn tiền để ngộ, chứ sao lại đó người không biết. Ông tôi không biết làm cái để tốn được ngộ, nói chứ không có được. Đó, thế là thờ cái kiểu đó, mình gọi là đốn, đốn, đốn tu đốn. Đốn ngộ có nghĩa là ta ngộ, tai ngộ về mặt chân lý của hiện tượng nhà Phật, chứ không phải là tai ngộ trên mặt trên hiện tượng của hiện tượng nhà Phật. Mà hiểu đốn ngộ đốn tu đó thì các vị ai cũng là Phật hết. Cho nên cái hôm qua ta mới nói rằng Bồ Tát Thường Bất Kinh nói gặp ai lại lấy để gặp lại cho sĩ luôn. Tôi không dám xin các ngài, vì các ngài đều đã thật thật gặp thì kêu thì kêu đi tụ lại cũng nói như vậy, gặp cái sĩ nam như sĩ tụ lại cũng nói như vậy. Rồi những cái người mà tiện tu tiện ngộ về này họ gọi nó là bị treo cù, rồi lấy đá chọi lấy gậy đánh mắng nhét rằng ông bị treo cù. Ủa tôi như vậy thì mà gọi tôi là Phật là sao? Tôi sẽ thành thật để nói nghe được các vị. Nhưng mà các vị đọc kinh hôm qua coi Phật Thích Ca nói tùy theo Thường Quán Kinh xưa kia đâu phải người nào lạ, này chính là Thái tử Tất Đạt Đa tu hành thành Phật hiểu Thích Ca Mâu Ni đây. Hồi đó ta lại các vị không chịu, các vị đánh mắng chửi bới ta vì các vị không đủ trí tuệ để nhận thức cái chân lý rằng mọi người là Phật, cho nên các vị đã đánh mất chửi bới ta. Ta vì nhận thức được cái chân lý trước các vị mà các vị không chịu nghe, cho nên bây giờ ta thành Như Lai Thế Tôn, các vị vẫn còn nghe nghe học mới ta, tôn ta làm bổ sư Thích Ca, đấy là các vị được trước đánh mất chửi ta. Tại vì các vị chỉ nghe nổi cái tên tu tiện ngộ mà các vị không nghe nổi cái giáo lý đốn tu đó đốn ngộ, có hay như vậy mà từ không này không biết là này nha, tiếng hờ đó nha, và đi lại nè. Chứ lại Phật các vị mà học để ngộ để tu mà đến cái việc mà lại Phật là ai mà lại giúp mình mà lâu đi để xem cho mình buộc lòng phải lại cái sao thì họ tức chữ thề nó bụng á. Tao mới 4-5 triệu mấy người này mới 2-3 tao thấy nè, mà cứ chạy lại trước mặt tao để tao lại sao thích họ hả? Giận ghê xuống đó, phải đòi lại ngay nước ông Phật cơ. Sao hết cũng vậy, lại cho đủ, coi như lại thiệt kỹ càng, gần té xỉu cũng lại, để mà trẻ ơn với Phật làm con ngay lại Phật đủ cho trẻ tám lại đấy. Thế thì cái lại như vậy đó là cái lại Phật của những người tiểu. Cái cơ tiểu, cái cơ mình là hạng nhỏ và thuộc về cái phần tiện tu tiện tiện ngộ. Còn cái phần hoàn mà đốt tu đốt ngộ á, đây từ hôm nay coi Phật có xích đáng khai trừ ra khỏi bằng cái dục không? Các vị ai biết nặng lẽ nói lại tấm cộng là tập cảm ứng thì đạo giáo nan tôi sẽ nghỉ nhã thử tạo tàn như thế châu Phật quân thì Phật ảnh niệm chung ngã Phật ảnh niệm chứ Phật tuyệt đầu niệm tiếp tục quy mạng lễ. Có nghĩa là các vị lại Phật và các vị còn thấy ông Phật ngồi trên bàn đó là đối tượng để cho các vị lại, đó là sở lễ. Còn thấy mình là cái người lại Phật, lại ông Phật đó, thế thì mình là năng lễ. Mà năng lễ là con người mình, mà sở lễ là cái ông Phật trên bàn, thì các vị không hề biết lại Phật, và chẳng còn Phật nào được nhờ kể cái lại của các vị cả. Bởi vì cái ông trên bàn đó ta mua 15 triệu, 20 triệu gì đó vậy thôi, chứ có phải là Phật đâu. Tôi nói vậy các vị đừng có nói cái ông này là ông nói cái kiểu cái bằng là họ có tự do tư tưởng à. Muốn tự do tư tưởng là tôi nói rồi, các vị ông Phật nè, anh đây nè, hồi nãy là phải mua Phật mà thôi là tiệm ngộ tiệm để tu, bây giờ đây năng lễ sở lễ tất vô tịch, đừng coi mình là cái người đại Phật, đừng coi mình là cái người năng lễ, đừng coi ông Phật là cái người được mình lại để ra xin ăn lễ cầu nguyện cái gì đó. Mà hai cái đó cái năng lễ sở lễ coi như không có gì, lại mà không có lại gì hết. Cho nên các vị có thể không lại gì hết mà các vị lại Phật hàng ngàn, các vị nhổ cỏ trong đất lao cũng gọi là lại Phật được, các vị ngồi mai ngồi thiêu ngồi đan cũng lại Phật được, các vị làm thờ hồ thờ mộc các thứ thợ hành nghề mà cái tâm của các vị hoàn toàn an tịnh thanh thản, chỉ để tâm làm cái việc bình thường của xã hội, cái tầm trong sáng ngoài cái giờ làm việc ra, các vị phải bồi dưỡng cái tâm trí của mình, phải thấy rằng là ngã và cái bản thân này nó là duyên sanh duyên nguyện. Các vị thấy tất cả hiện tượng và pháp đều duyên sanh duyên nguyện, nó trong cái việc này duyên sanh duyên nguyện. Vì như thân như nguyện cho nên hôm nay là đất trọng chỗ này 5 độ đến xe, rồi 6 chỗ 5 độ đến xe, rồi 7 chỗ 5 độ đến xe, rồi tập kết tất kết. Điều đó chứng tỏ rằng giảm pháp như thân như nguyện. Cho nên làm thì làm, ăn thì ăn, tu thì tu, học thì học. Nó có tu trong việc xã hội được thì làm. kể cả dừng lại mà cũng không thấy có Phật để lại. Đó là năng lễ, sợ lễ, bất không được, bất vấn lạc như vậy, chỉ là cái việc gì mà lại mình lại người để tất cả chúng sanh bị thì ta làm. Còn cái gì mà có tổn thương trong mình cho người cho chúng sanh thì ta không làm. Thế thì các vị giữ được cái đức tâm đó, mà các vị không cần phải tìm cái cốt Phật, cái bàn Phật để lại, mà các vị đã lại Phật rồi. Bởi vì thật sự năng lễ sở lễ đó mà mình còn cầu nguyện cho chúng để lại con Phật đó là mình tu được tiền tu tiền kiếp. Ông Phật cái bàn không hề định được cho mình đâu. Thế thì là mình có như vậy đó, gọi là lễ Phật bằng cái cách đúng ngộ đúng chứng. Cái đó là cao đó nha. Rồi bây giờ cái niệm Phật nè, trong trường hợp có câu hết giờ chưa? Hết giờ rồi. Thôi giờ gần đây vậy à? Bây giờ nói vài câu nữa hả? Bây giờ nói thêm vài câu nữa. Niệm Phật thế nào? Không cần niệm lớp tiếp, không cần niệm tên hiệu ông Phật nào, mà niệm Phật là cái kiểu của những người đại căn đại tiếp là tâm niệm Phật Như Lai. Mà niệm Phật Như Lai thì không cần niệm cái hiệu cái tên của ông Phật, mà thiền gia là gọi là niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Rồi giờ thiền cũng vậy, nó gọi là tham thiền, tham tất, tất tham thiền. Tham thiền là tham cái bản chất chân như thanh tịnh của mình mà người đã tham thiền rồi đó, chứ không phải tham gì. Còn nên bao giờ niệm tâm, tâm của tất cả chúng ta, ai cũng đều có cái tâm gọi là chân tâm thường trú ở trong tất cả mọi người. Các vị chịu khó ngồi thiền đi, các vị sẽ thấy ngoài cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét quốc, ngoài cái bất tham sân si mạng nghi phẫn hận cuốn nở tật sang ra nào, ngoài cái bất phải quấy hận lùa tốt xấu thân sơ ra, các vị tổ chức là các vị cắt tức cái đó hết, buông bỏ cái đó hết, lắng lòng mà soi rọi coi mình còn cái gì không. Thường thường người ta nói bỏ nó ra là mình không còn nhé, không phải vậy đâu. Bỏ cái đó ra mình còn một cái, cũng như bỏ cái mùi muối, mùi hôi, mùi tanh, mùi dơ, cái gì trên mặt đất này ra không phải là tôi không còn. Bỏ cái muối sâu đất liền trời sân mây chất cỏ cây qua đó, cái thấy này ra không phải tôi không còn. Hư không nó chung chứa cả tất cả nước, cả gió, cả lửa, cả hư không, cả thế, cả tất cả, tất cả. Nhưng mà giá như mà các cái đó bị bông ở cái gì đó mà quả diệt một vùng nào đó thì quả diệt những gì có gọi là hữu vi pháp thì nó quả diệt được. Cho nên bất tình tình đẳng như vô vi pháp của nó không quả diệt được. Thành ra cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hương con tốt xấu vui mừng buồn giận của các vị ngoại diệt được, mà còn cái bất thanh tịnh bản nhiên để nhất nghĩa không an lành hạnh phúc ở trong các vị không ai bỏ nó đi đâu được. cái đó phải gọi là niệm Phật, là niệm tâm, đó là cái tâm, cái tâm chân tâm thường trú ở luôn với các bạn. Còn cái mà vui mình buồn chẳng thương ghét phải quấy hình tôi sống, cái đó là phận tâm sanh diệt, giống như là sống ngoài con cống cỏ ở trên mặt nước biển vậy. Nếu người ta khéo léo mà đem nước biển vô trong một ruộng muối bao la bạc ngàn, trời chiều không có gió, thì cái nước biển thì ta có thật lạnh như luôn. Chứ nó không phải là lôi nhôn như biển dưỡng tạo mà địa không phải đâu. Tâm của các vị bình thường các vị bị khổ đau cái vùng vùng dành cho thật là các vị còn một cái đó là thể tâm tự mình, nó là chân tâm tự thú, đó là như lai như giác diệu tâm. Có thể tâm và có thể cái đó là của những người trung, các cơ hội trung và các cơ hội thủ, có thể Phật đó, niệm Phật là niệm tâm. Cái tâm như như bất động, cái tâm thanh tịnh tốt của mình, đó là người niệm Phật đó. Cho mình niệm lớn tiếng đâu, nói như vậy rồi thì có người ta nói cô lắm biết làm cái vũ tích chủ, nó khổ vậy đó. Rồi cúng, cúng mở, cúng kiểu sao? Cúng Phật là cái cúng này á, là cúng Phật đó là cái cung, à. Cúng dường thì cái dường là cái dưỡng, cúng Phật đó là cái cung dưỡng Phật, cung dưỡng Phật. Mà Phật á là mình. Cái giác tánh thành tịnh tản nhiên vô ngã của mình, cho đó là gọi là Phật tánh, cũng gọi là Phật tâm, cũng gọi là Phật chi kiến, cũng gọi là như lai duy nhất diệu tâm. À, cho nên cái người mà căn cơ bậc thượng á, người ta không giữa cái chi kiến Phật, chứ cái Phật kia là cái hiểu biết thanh tịnh sáng suốt chưa như bất động trong sáng an lành của con người. Nó không giữa cái tâm tính như như bất động đó, cái chi kiến Phật đó, cung giữa cái như lai như giác diệu tâm, cái tâm giác ngộ hồn những sức xúc tròn đầy giống có của mình đó, là ta cung cấp cho bồi dưỡng cho năng lượng năng, rồi ta cung giữa cái thể tất thân trận chân như bất động của ta, ta bồi dưỡng cho năng lượng năng để làm sao cho ta xa lìa nữa cái ngũ dục lại của thế gian, mà sao lìa được cái tiếng hoặc sư hoặc thì não sư của thế gian, mà giữ mình cung cấp thì giữ nuôi cái tất thanh tịnh bản nhiên, cái chân tâm thường trú, cái thể tất tịnh minh, cái như lai duy nhất diệu tâm, cái để nhất giữa không giống có trong tự tâm tự tất giống có của mình. Đó là những cái bậc mà đốt tu đốt kính, người ta tu như vậy đó, cái gọi là cúng Phật. Cúng Phật nghĩa là cung cấp giữ nuôi cái như là cái giác diệu tâm, cái chân tâm của chú, cái thể tất tịnh minh, cái chi cái mặt của mình. Thế còn đem cái như hấu phụng giảng vậy nè, mà đem cái giảng cái bà Phật mà không có đâu có giao nữa. Thế thì rồi mình đem hấu Phật rồi. Nếu ông Phật ngồi đó mà có thật sự có đòi ăn đó, cũng chẳng làm sao mà gặp nổi cái điều đó. À, thì vậy mà người ta tính được mới là hay. Đấy. Cho nên các Phật tử học phải khách quan một chút. Tôi thì tôi nói hơi mạnh, tại vì tôi muốn nói rất rõ, cho nên nó hơi mạnh. Nó mạnh ra thì có người không chịu cái sức mạnh này, người ta nói tôi là chịu. Mà thiệt sự nãy giờ tôi có nói gì dữ đâu. Cho vậy mà có người không ưa, mà Đức Phật Thích Ca còn mà có người không ưa, hút chi tôi. Đòi ai cũng ưa hết sao được. Thôi thì gần đây được gần cái gì? Thôi, cảm ơn đạo hữu. Cái này mình bàn nó mất giờ, mà nó rất muốn nó động tới bên đây bên kia. Nó được rồi, chính xác đi.
Chúng sanh vô biên thề.